Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì trước nhất thì chúng tôi sẽ giảng cái thời pháp với cái chủ đề là cái chữ tâm và cái chữ nhẫn ở trong Phật giáo. Quý vị nghe hai cái chữ này thì quý vị cũng hiểu rồi. Hai cái chữ này nó mang cái góc cạnh gọi là thực hành nhiều hơn. Có cái câu là sống trong cuộc đời thì cần phải có chữ tâm, mà muốn thành công thì phải có thêm cái chữ nhẫn. Trước nhất chúng tôi nói về cái chữ tâm. Ở trong kinh Pháp Cú, cái câu Pháp Cú số 1, số 2, thì Đức Phật Ngài đã khái quát cái chữ tâm qua hai cái câu kệ như sau: tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo ta như bóng với hình. Câu số 2 là tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với tâm thiện thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng với hình. Qua hai cái câu kinh Pháp Cú đó, Đức Phật Ngài đã khái quát về cái chữ tâm thiện và tâm bất thiện. Người nào mà thực hành cái tâm thiện thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng với hình. Người nào mà thực hành cái tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo ta giống như hình như bóng. Như vậy là cái hạnh phúc hay đau khổ là do tâm của chúng ta tạo. Mà cái tâm là gì? Đức Phật Ngài dạy ở trong tiếng Phạn, tâm là citta. Citta là tâm hay là ý. Nó có chức năng gọi là bắt cảnh. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ngồi với quý vị nhìn lên chúng tôi, thấy chúng tôi trắng hay là đen, hay là cao hay là thấp, hay là âm thanh thì trong trẻo hay là không trong trẻo. Thì khi mà quý vị cảm nhận cái đó gọi là tâm. Tâm là bắt cảnh. Tâm tức là biết cảnh. Mà tâm thì chỉ là biết một cảnh. Biết một cảnh. Mà cũng có nghĩa là tâm thì nó biết nhiều cảnh. Chẳng hạn như là họ vừa nghe nhạc, vừa rửa chén, vân vân. Nhưng mà cái thực chất là tâm là nó bắt một cảnh. Cho nên tất cả cái hành vi hoạt động của chúng ta đều do tâm chúng ta tạo. Chẳng hạn chúng ta ngồi ở đây, chúng ta thấy một cái giảng đường nó to thiệt to như thế này. Đó giờ quý vị đi, quý vị có thấy cái giảng đường nào to bằng cái giảng đường này không? Có không? Giảng đường này quá to. Mà cái người mà làm cái giảng đường này á, mình không biết cái người đó như thế nào, mập hay ốm, trắng hay đen, giàu hay nghèo mình không biết. Nhưng mà mình ngó cái giảng đường này á, thì cái tâm của người đó đó là phải là cái tâm vĩ đại. Cái tâm của người này á, là phải tâm to, tâm lớn thì mới có thể làm được cái giảng đường như thế này, phải không? Còn nếu mà trường hợp mà cái tâm của mình á, là cái tâm nhỏ, cái tâm bé thì là không thể nào làm được cái giảng đường to như thế này. Chẳng hạn như một cái vị trụ trì, mình muốn biết cái vị trụ trì đó là cái tâm như thế nào đó, thì là chúng ở đó đó phải đông đó, Phật tử ở đó nhiều. Thì nếu mà mình nhìn ở cái góc cạnh đó, mình thấy vậy đó là cái tâm của ông trụ trì ở đây, tâm lớn thì là chúng mới đông. Phật tử mà nhiều á, là cái tâm ông trụ trì này, ông bị tha nhiều thì cái Phật tử với tăng chúng mới đông được. Ở trong cuộc đời này quý vị thấy có những cái người họ nói chuyện rất là hay, rất là thu hút, nhưng mà lý thuyết họ hay nhưng mà thực hành họ không cao. Thì cũng vậy, những cái người mà Phật tử như quý vị ở ngoài cũng vậy, nếu mà mình có một cái tâm mình tu là để mình để quân tập cho mình có được một cái tâm, cái tâm chánh niệm, mình tu nhiều là để mình quân tập cho mình có một cái công đức lớn. Khi mà mình có được một cái công đức lớn á, thì cái tâm của mình á, bắt đầu mới là tâm của mình mới lớn, tâm của mình mới rộng. Khi mà cái tâm của mình nó lớn, nó rộng á, thì mình mới có khả năng mình bao dung và mình tha thứ. Còn nếu cái tâm của mình nó không rộng, không lớn á, thì mình không có khả năng bao dung và tha thứ. Và cái yếu tố bao dung và tha thứ mà mình không có đó, thì mình sẽ ở ngôi chùa của mình không đông, Phật tử không nhiều. Rồi quý vị ở ngoài, quý vị mà làm chú hộ cũng vậy. Mình làm chú hộ thì mình có con, có cháu, mà cái tâm của mình không lớn thì con mình nó cũng ớn mình luôn. Cháu của mình thì thấy mình lạnh nhạt quá, thờ ơ quá, lạnh lùng quá, cho nên nó bỏ nhà, nó đi ra ngoài, nó thuê nhà nó ở.